Cho nên cái tu pháp lý vô vi này, kỳ này là kỳ chót. Tu là phải về Phật giới. Đó, phải biết cái điểm đó. Thì cái lúc giờ phút lâm chung nhắm mắt là mình đi đến rồi. Nhưng mình là tới nơi. Còn nếu không biết cái điểm đó, mà cứ lòng vòng đậm loạn hoài, thì cứ ở tiên giới khổ thêm. Rồi phải chịu cái cảnh luân hồi. Nhiều người ở tiên giới, hạ tầng cũng không biết Phật là đâu nữa. Không biết tới Phật nữa. Cũng là tiên ý, nhưng mà nó không biết Phật. Biết ăn chơi thôi, vui chơi thôi. Những thánh cảnh nhạc này nhạc nọ, nó nghe sự siêu thoát cái đó. Còn cái Phật nó không hiểu. Cho nên mang cái xác con người mới có cơ hội. Kích động và phản động nhiều, mới hướng về cái đại nghiệp, rồi buông bỏ cái nghiệp chướng trong nội tâm, thì nó mới trở về cái thực tâm thanh tịnh. Lúc đó nó mới về Phật giới. Người tu vô vi mỗi ngày soi hồn pháp luân thiền định, là mỗi ngày mỗi thanh lọc. Có người thanh lọc 2-3 lần một ngày, thì tự nhiên làm nhiều thì nó phải trong sạch. Và suy trong trong sạch đó là nó đi tới chân cổ cỡ mở sáng suốt, từ bi. Tự nhiên tâm hồn mình từ bi, chứ không phải học học sách học kinh gì hết. Cứ soi hồn pháp luân thiền định mà nó đổi. Nó đổi từ 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 cái nặng trược tranh chấp ăn thua rồi nó bỏ lần dần 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 dần. Nó thấy nó tranh chấp là muốn cái gì? Muốn thắng. Mà lấy cái gì làm sức mạnh để thắng? Thì nó thấy cú đấm đá không phải là sức mạnh rồi. Nó chỉ trở về với từ bi và thực hiện đại từ bi, nó mới thấy sức mạnh vô cùng. Thì tự nhiên nó buông bỏ cái yếu hèn mà nó trở về với sức mạnh. Mà trở về lúc nào không hay nữa. Ai động tới nó tha thứ, ở đời nó tha thứ, nhưng mà nó cứu. Bất cứ hành động nào của nó cũng là cứu, chứ không có hại. Thì mới thấy là sức mạnh. Còn ở đời là chỉ giết, giết đối phương để cứu mình. Nhưng mà rốt cuộc mình cũng không cứu mình được nữa. Cả hai cũng phải tiêu diệt. Cái đó là chúng ta đi vào trong cái nghiệp chướng nặng trược, sân si, không giải thoát. Và chúng ta lần lần trở về cái tha thứ và thương yêu, rồi bước vào cái thanh tịnh, thì lúc đó chúng ta mới hướng thượng, mới thấy còn một cõi đại thanh tịnh. Lúc đó chúng ta hội nhập vô đại thanh tịnh, thì lúc đó sự thương yêu dồi dào, hướng ngoại cả khắp càn khôn vũ trụ, trong tinh thần xây dựng và cởi mở, chứ không có bị áp chế bởi ai hết. Đó là sức mạnh thanh tịnh vô cùng. Ta nói từ bi là sức mạnh là vậy. Cho nên mọi người tu cái pháp này nó sẽ trở nên trẻ, vui, vì đã thấy cái vị trí của nó, cái chỗ đứng của nó và đường đi của nó, hội nhập vào sự đại thanh tịnh chứ không phải hội nhập vào sự động trược. Cho nên cái tâm hồn nó luôn luôn cũng nhàn hạ và cởi mở trong sáng suốt, vui cùng vạn vật là vậy. Đi tới đâu nó cũng có thể đàm đạo, dù có sự hiện diện của con người đối với nó nói chuyện cho nghe. Không có sự hiện diện của con người, nó nói với căn nhà cũng có một tràng chân lý rõ rệt, tròn đầy chứ không có bị kẹt. Vì tất cả cái căn nhà này cũng là trí khôn của loài người cấu trúc thành một cái cơ duyên để độ tha trong lượng từ bi, chứ không ngoài lượng từ bi. Thành ra sự cảm giác nó đi đâu cũng có cái thức hòa đồng. Cho nên thế giới muốn đại đồng phải trở về từ bi, học từ bi rồi, trở thực hiện từ bi rồi mới cảm nhận đại từ bi, lúc đó mới có thế giới đại đậm. Cho nên sau này không có phải súng ống mới chiến thắng, nhưng mà từ bi mới chiến thắng. Chỉ có người tu học mới lập được cơ đại đậm thế giới. Cho nên rồi đây lần lượt các nơi cũng lo tu thiền, tu học. Đây là cơ trời sẽ chuyển khắp các nơi cũng tu thiền, mà để lập lại quân bình của chính mình, thức tâm và thấy vị trí sẵn có của mình đang ngự trong càn khôn vũ trụ, ở nơi nào và làm việc gì, sẽ đi đâu và tương lai sẽ đạt được kết quả gì, tự mình cảm thức rõ rệt, thì cái con đường đi không còn bơ vơ nữa, chúng sanh không còn bơ vơ nữa, thật sự thương yêu ở tương lai. Nhưng mà muốn đi tới cái đó cũng do hạnh người tu mà thôi. Mà nếu người không chịu tu thì chỉ tạo sự động loạn, rồi trời Phật cũng chỉ nhìn nó cầu xê với nhau, giết chóc với nhau, rồi đi tới cái chỗ tự sát buồn tối và tan hồn tan vía mà thôi. Chứ kỳ thật người tu không bị những cảnh này. cố gắng tu và nhận định rõ rồi đường đi của chúng ta, thì không có bao giờ bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh nữa. Chỉ có thăng hoa mà không có thụt lùi.
Thì con hiểu như vậy có đúng không? Là lấy ví dụ như chúng sanh ở tại thế này đều chịu một cái mệnh trời, mà cái mệnh trời đó là do giới địa tiên điều khiển sắp đặt ngày giờ tùy theo cái giờ sanh khắc của ngũ hành để mà nó sanh ra cái chuyện để có bài học. Nhưng mà bạn đạo vô vi của chúng con thì con nghĩ rằng tất cả mọi chuyện gì đều tùy thuộc ở nơi sắp xếp của thầy á, thì nghĩ như vậy có đúng không?
Cái đó là tùy thuộc nơi hành giả thực hành. Nhưng mà cái sự sắp xếp đó là chúng tôi cũng có đã sắp xếp trước hết rồi. Những người nào vô đây thì cái vận mạng họ đều có sự sắp xếp ở trong đó. Cái đó là đúng. Nhưng mà cái hành giả đi tới đâu, nó sẽ ngộ tới đó. Và nó có thể bỏ và nó không đi. Đó. Cho nên cái cuộc sắp xếp này á, sẽ đem tới trở thành một vị Phật vững vàng, không bị kẹt nữa. Và nếu người nào mà không chịu thực hành và đi thực hành nửa chừng rồi bỏ đó, thì nó cũng có quyền. Nhưng mà rốt cuộc nó không gặt hái được cái gì, dù cho nó chuyển đi cái pháp nào. Bởi vì cái này là trong cái thực hành, hành chuyển, trong cái khổ hạnh. Chứ không phải chúng ta tu đây là sung sướng. Mà nhất định chúng ta phải đạt cái kết quả. Và với cái dũng tiến chứ không phải cái với cái sự mà ý lại trì trệ nữa. À, thành ra bề trên cái khối vô vi nó đã sắp đặt cho chúng ta và nói chuyện là lo cho chúng ta có đầy đủ hết thảy. Vì khối vô vi đó là ai? Của Thượng Đế sắp đặt. Thì cái chuyện đó Ngài đã lo cho chúng ta từ ly từ tí chứ không phải không lo. Cho nên đừng có hiểu lầm rằng bề trên không lo. Tôi tu như vậy mà bề trên phụ tôi, không phải đâu. Trong cái khổ để cho chúng ta tiến, để thu gọn và dẹp cái cảnh này để tới cảnh kia mau hơn. Nhiều người không hiểu đâu, ôi tôi tu vô vi sao càng tu càng khổ. Càng khổ là càng sướng ở tương lai. Mà họ không hiểu. Gọn hơn hồi xưa và đơn giản hơn hồi xưa. Không có vun bồi sự phức tạp nữa. Cho nên những cái cảnh thế gian chúng ta thấy cũng như những người ở Việt Nam chạy ra đây. Thì bây giờ sống đơn giản gì họ sống cũng được. Gọn hơn. À, nếu mà họ còn chấp à, họ thấy họ đau khổ. Trời ơi trước kia tôi giàu có mà bây giờ tôi đau khổ như thế này. Cái đó là họ còn muốn nuôi lại cái sự ngu muội của quá khứ. Chứ còn cái chu trình tiến hóa của tâm linh thì đang tiến chứ không phải đang lùi. Nhưng mà họ gọn chừng nào thì tiến chừng nấy. À, cho nên cái tu đằng này nó cũng vậy. Càng ngày thì các bạn sẽ không còn sự mê tín và không còn sự hỗ trợ nữa. Thấy không có sự hỗ trợ mà thấy rõ cái dũng tiến của chính mình. Thì khi mà chúng ta hiểu rõ cái dũng tiến đó, thì bề trên nó sắp đặt cho mình rồi. Nếu không có sắp đặt làm sao mình tiến tới đó được. Nếu không sắp đặt mình ngồi trong cái thiền đó rồi mình thấy mình ở chỗ nơi khác rồi. Mình thấy mình sung sướng. Mình thấy mình giải tỏa tất cả những sự thắc mắc của nội tâm. Để cái nghiệp của mình được.
Ngồi thiền được lâu có phải là đã có tiến bộ trong sự thanh nhẹ?
Ngồi thiền lâu mà óc sáng rút lên, mình cảm thấy ngồi 3 tiếng như 15 phút, đó là người đó được tiến bộ rồi. Ở cõi trên kia được đi được rất rõ ràng rồi. Là ngồi lâu mà thấy nặng nhọc, thấy mệt mỏi, không chưa được. Ngồi lâu mà quên xác, không còn bộ đầu nữa. 3 tiếng đồng hồ như 15 phút, đó là đúng được.
Đó là trình độ tiến hóa. Thì ở đâu chỉ có hành động để ảnh hưởng những người xung quanh. Nếu chúng ta tu nhân là tu mà chúng ta không giải tỏa, không quán thông được tâm chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục, còn ôm lấy tâm dục tà tâm thì làm sao chúng ta giải tỏa được? Cho nên các bạn có nhờ cái thức đó để đo được sự tiến hóa tâm thức của các bạn. Thì sáng suốt của các bạn chỉ có cái thứ tham sân si hỉ nộ ái ố dục thật sự đo lường trình độ tiến hóa của chính bạn. Cho nên nhiều người đã nói tôi đã học thành Phật, tôi đã tu nhiều năm, và tôi đã thiền, tôi đã cố gắng, tôi đã thấy này, thấy kia, thế nọ, rồi cũng vẫn ở trong cái cách và không chịu đau được tâm thức. Cho nên nhiều người đã đi tới trình độ hơi nhẹ một chút, làm được vài vài thơ, tưởng là tôi đã có trình độ cao siêu, chưa đâu các bạn, còn lâu. Cái chuyện đó, phương tiện để dẫn tiến và để chứng minh cho bạn thấy rằng bạn đi tu, tự nhiên là được rồi học được. Bạn chỉ tu, tự nhiên là tu, những chuyện đi học, nó tác được chức định văn tử và thôi. Và văn tử ở thế gian luôn luôn hạn hẹp, chứ không phải gì đâu. Không phải vô cùng. Cho nên khi mà các bạn biết được phần hồn là bất diệt là vô cùng, thì văn tử của các bạn chỉ tạm mà thôi. Đó là phương tiện tạm. Và để đánh thức, giáo dục cái phần biết, chứ không phải phần hồn. Để còn phần hồn là siêu diệu hơn. Cho nên những thứ thi thơ này khi cái nào không có thể gặp những người tu thanh nhẹ được. Người ta dòm biết trình độ của mình. Cho nên người đâu thì có thể gặp về tình yêu, ở hướng về cấp nào, họ bị nhầm lẫn về cấp đó mà thôi. Vì thật ở hướng về toàn diện thì cả họ bị nhầm lẫn trong khi thơ. Cho nên những văn chương tại thế là hạn nhận, chúng ta phải nhìn nhận như vậy. Thì chúng ta mới tin, mới giải tỏa, mới vượt được sức hút của hồng trần. Sức hút của ngũ hành hiện tại trong tích cực và phản lực. Khi chúng ta ý thức rõ, chúng ta mới tiến hóa nhanh hơn và đi hướng tác, trở lỡ hơn. Và không bị bất cứ những cái phản động lực nào từ bên ngoài đến đây. Có thể hại chúng ta và chúng ta nghĩ rằng điều đó là hại là chúng ta sai. Điều đó là đúng, là đúng. Bất cứ những chuyện gì các bạn cảm thấy rằng hại nhưng mà các bạn nghĩ tới thực tế chả có cái gì hại. Không phải cái áo có thể bảo vệ các bạn, không phải căn nhà có thể bảo vệ các bạn, không phải thế lực có thể bảo vệ các bạn, không phải lời nói có thể bảo vệ các bạn, nhưng mà tâm thức của các bạn là thật sự bảo vệ phần hồn tiến hóa đó được.
Thưa thầy, ở đời mà trong các tôn giáo có Phật giáo thì người ta đưa dùng cái danh từ như là thượng tọa, hòa thượng và đại đức. Thì bên vô vi, thượng tọa có phải là phần hồn của chúng ta được gửi trên trung tâm bộ đầu? Cho nên vô vi nhìn thẳng mỗi người, hai chỗ này nó nổi, thượng vi đang tọa thì cái hình ngồi ở đây kêu một thượng tọa, họ chưa lên tới bộ đầu họ làm sao mà thượng ngồi ra được, chưa là thượng tọa. Về giấy tờ danh chương xưng thượng tọa là Phật, hồn mình lên tới đó được nó kêu một thượng tọa. Hòa thượng là luồng điển hòa bên trên hút đi lên, không phải hòa thượng là bận với áo tóc rồi. Hòa thượng là nguồn điển của chân tâm, hòa được với nguyên khí của cả con vũ trụ đi lên trên hòa thượng. Cho nhiều bạn tu ở đây, nguồn điển rút như vậy, nguồn điển của bạn bắt đầu hòa thượng để học hỏi đạo lý. Trong cái hòa thượng là ta đây là hòa thượng là đồng tí đồng nguồn điển, hòa đi lên để truy tầm chân lý mà tu tiến. Như vậy trong vô vi của chúng ta cũng có nhiều hòa thượng, nhiều lắm, nhưng mà trình độ ra nói chuyện đâu có thua những người hòa thượng bận quần áo mão mà không hiểu chân lý sự thật phải đi đâu. Thầy còn đại đức, đại đức là chính mình tu vô vi biết được cái tiểu thiên địa này và học với cả con vũ trụ và lập lại trật tự qua đồng vùng cả con vũ trụ, thì lúc đó chúng ta mới tìm cái đường lối lớn lao của trời đất, hùng vĩ của trời đất mà cải sửa tâm thức, mới xây dựng nền tảng từ bi tận độ phần sanh tại thế. Những người đó đại đức đó, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn đạo, và tu thiền siêng năng. Thì ông thiên tạo này không ơn, ông sửa xe hơi không ơn, cái gì đó là dưới cái đời là đại đức. Ông đang đi chân ngôn làm sao truyền cảm cho mọi người tự thức để tu. Đó là tâm thức, ông là tâm thức của một vị đại đức chứ ta mới tầm lương đó.
Thưa Thầy, năm 1986, Thầy Trung Hóa Xuân Trung, Thầy có tên dài, vô vi có 3 trình độ, sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Sơ cấp là học hỏi tha thứ, y tư yêu, nghỉ dục, học về điện. Mà cái đó mình chưa có cảm nhận và chưa có hiểu được nó. Còn trung cấp đó, là nói ra là điều riêng liền, nói ra là tí liền, nói ra là thức liền. Như vậy còn cao cấp là gì, xin thầy như vậy.
Còn cao cấp, cao cấp là tinh thần phục vụ càng ngày càng lớn rộng, phục vụ là trên hết, phục vụ là nền tảng tiến hóa của tâm linh. Cho nên càng cao càng hạ mình dấn thân phục vụ. Cho nên vô vi tôi tu lâu là học trò của người mới tu, không có là thầy mới tu được. Cho nên nhiều chú tu chưa ra gì muốn đi làm thầy, rồi đoán tiên đoán bậy bạ, nó không có trúng gì hết, tự hại mình. Nhưng cái hậu quả là họ chưa có hiểu đâu. Gia càng họ đảo lộn rồi họ mới thấy là nói tôi là đúng.
Thưa Thầy, con kính xin Thầy giải thích cho con về cái trình độ tu học như thế nào, vì rất là khó mà so sánh hai trình độ giữa các bạn đạo với nhau. Và con thấy nhiều khi nhiều người trong cuộc sống hàng ngày đó họ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà họ vẫn thành ba pháp được. Như vậy là họ cũng có một trình độ. Và như vậy muốn tìm hiểu về trình độ của người tu học và so sánh trình độ của người tu học thì chúng con phải làm như thế nào?
Khi mà chúng ta muốn giải thích trình độ của người khác, là ta phải lên về thanh tịnh mới có cơ hội giải thích trình độ của người khác. Khi mà chúng ta thanh tịnh rồi, ta đứng trên chút không, thì chúng ta mới thấy được trình độ người này mới có giải chiến cái quả cao còn xanh và chưa mở toàn diện. Là vì tranh chấp còn thì tranh chấp tâm hấp, thì chúng ta thấy rõ. Thì nếu chúng ta không trở về cái số không, không bao giờ chết được trình độ của đối phương. Cho nên trình độ của ta gần hết, trước hết phải trở về với thanh tịnh của tự nhiên. Cái đó là tự động nghe và hiểu trình độ của đối phương. Thấy xác này cũng không phải của ta, âm thanh này cũng mượn của trời. Và tất cả sự cấu trúc từ tự nhiên thì chúng ta thấy cái lẽ thanh trời ta và quán thanh ta thì gì? Đương nhiên là một ý kiến được gọi cho tới đối phương, chúng ta thấy trình độ đối phương tích thấp, không có phải tiền nguồn để chi chất nữa. Cho nên người cha trong gia đình có tu thì chắc mấy đứa con khác thấy nó đã dễ dãi cho chính nó, những tấm hút mắt của nó đã dẹp bỏ được rồi, thì nó đến với con cởi mở và con nó phát triển. Cho nên nhiều người mà chưa có tu, cái tấm hút mắt vẫn còn, nhỏ mọn vẫn còn, đối đãi với con họ, con nó sẽ phát triển và nó nhìn nhận những cái con thì khó quá. Nó phải nhìn ra đây là tại vì mình chưa có thông cảm mà chưa có hòa tan với con mình và xây dựng tùy theo trình độ của nó và cho nó thăng hoa một chút thì không có gì hút mắt. Mà nếu mà mình chưa có hòa tan với con mình thì cái đạo cũng chưa có, nhân đạo cũng chưa có. Cha chơi với con thân và mới trao cái kinh nghiệm của cha cho con. Thì lời hứa nó đâu đó đứng đắn. Mà mình lấy mình nghe quá thì con mình mới sợ rồi. Nó trở nên lái, giấu, giếm, lừa gạt. Lừa gạt cha nó được. Thấy chưa? Mình làm cha thì mình phải không ngờ được hòa tan với con, chơi với con và cho một chút khôn cho nó thấy nó có thể làm được. Thì tự nhiên chơi với mình là nó coi lại và không bao giờ nó giấu giếm mà nó trở nên một nghĩa tốt lành của xã hội ở tương lai. Vì nó ra xã hội không thấy cái người nào mà đàng hoàng bằng cha nó và biết mình dụng biết duy trì như cha nó để đem lại một kiến thức sâu rộng cho nó hiểu. Thì lúc đó nó không có bỏ ra được gì. Mà nếu mình làm thì nhân phụ và chủ thế gian nó không biết người ta thì nó không chịu. Nó nhất định lớn là từ một rồi cái tổ ấm này nó không xây như người ta mà chỉ khổng nó. Cái gì ta hỏi này đọc lắm. Cho nên phải hiểu cái tâm trạng trên tu là phải tu cái pháp tâm. Mà pháp tâm là mở rồi thì dễ dãi. Dễ dãi trong khôn ngoan và thư diện. Chứ không phải dễ dãi trong cái ngôn ngại và tâm tối. Khôn ngoan sáng suốt. Và nó chạy đi đâu không khỏi cái tâm thanh quan của mình. Đó là người cha tu đạo.
Hỏi, tu thiền có ai cao, ai thấp không? Trả lời thưa, có cao, có thấp chứ. A. Thanh tịnh trật tự là cao. B. Động loạn dâm ô là thấp. Hỏi làm sao phân biệt? Trả lời thưa, thanh tịnh không làm mà làm, động loạn làm mà không làm. Có dấn thân thực hành thì mới rõ điều này. Cho nên bé có nói câu, ôm ôm ao ao rồi đâu cũng sẽ vào đấy. Cứ giữ vị trí tu thiền là đúng. Có thiên cơ hay không có thiên cơ cũng có giờ tu tiến. Nói về tâm linh thì sẽ không còn chấp ngoại cảnh. Môn tu pháp lý vô vi khoa học, quyền lý Phật pháp kinh nghiệm rõ rệt, soi hồn từ phạm vi tâm tối, tập trung lâu sẽ đi tới ổn định và sáng suốt. Pháp luân thường chuyển thì dần dần sẽ được khai thông nội tạng, cảm thức rõ ràng. Nhiên hậu mới tiến tới nhập định. Sức khỏi tâm tư ô trượt, hướng về triết lý thanh cao và tự mở. Đến giai đoạn này, chỉ có tiến chẳng có lùi. Không còn sợ ma quỷ hù hiếp nữa, công khai tiến hóa trong vũ trụ. Quang minh chánh đại, chân thức gắn liền với siêu nhiên và tự nhiên, không còn cảm thấy tội và phước nữa, quân bình tự đạt, thông tri sáng suốt. Thông tri đạt sao, xưa, có thực hành, có đi đến, thì mới nhận định rõ rệt, những thông là thông suốt, tri là biết được.
Thì chúng con có đi học, thì có trung học, đại học, rồi cao học. Còn về đạo vô vi thì chúng con cũng có những khi trình độ tu vi. Có một dịp tụi con nghe được ban thầy giảng là đường hướng vô vi cũng phải đứng, có nghĩa là tập trung hai chân mày là đường điểm đứng một chỗ và trung tâm chân mày. Và sau này cái đường điểm nó rút đi lên thì nó đi lên trung tâm bộ đầu. Và chịu ở đó một thời gian rồi nó sẽ bay là nó được rút đi lên trên, lên trên, rồi nó chủ dung thân điện. Sau đó, qua cái thân điện được đầy đủ, hình dáng, phần hồn, thân nhẹ, sẽ đi bắt đầu đi học đạo bằng cách phân thân, rồi biến hóa, rồi đến hòa tan. Xin thầy linh giải những đề đoạn.
Chúng ta phải từ giai đoạn 1, tu 3 năm mới thấy tánh của mình. Cái tấm tập sâu của mình mới vừa tu, chưa thấy là 3 năm sau thấy tấm tập sâu của chính mình. mà không chịu sửa là càng ngày lại càng gia tăng. Mà thực hành phương pháp càng ngày càng yếu đi, nếu siêng năng thực hành sẽ càng hiểu hơn. Lúc đó dùng minh tâm, kiên tâm, sửa mình mới có việc làm, sửa mình mới tiến hóa tới vô cùng, sửa mình mới đạt sự thanh nhẹ, sửa mình mới xây dựng nên nền tảng từ bi trong tâm thức. Cho nên nhiều người tu thế rồi thấy trời thánh cứ sống mà, thấy rõ ràng. Vừa rồi mới thấy thì thánh được xấu quá, hàng người vợ được chê, mà xã được chửi. Tại vì thánh được xấu quá. Chính mọi người tự nhìn nhận như vậy.
Thưa Thầy, như tùy theo cái trình độ của tâm thức của mình là mình có được cái niềm tin. Ví dụ như lúc nhỏ thì mình thấy cha mẹ mình đánh tối thường, mình tin cho cha mẹ, mình thương yêu cha mẹ mình. Rồi lớn lên mình ra đời rồi mình đặt cái này cái kia, mình mới bắt đầu xây dựng cho mình những cái lý tưởng sống. Có người thì đặt niềm tin nơi tình yêu, có người thì đặt niềm tin nơi đạo. Còn có người thì đặt nghĩa là niềm tin nơi đủ tùy cái trình độ của tâm thức của họ. Thì làm thế nào mà mình nên đặt cái niềm tin mình ở nơi đâu cho là tối thượng và mình tin chắc là không bao giờ mình phản bội cái niềm tin đó.
Cái niềm tin tối thượng là cái niềm tin đạo quân bình. Mình tin để làm gì? Để cho tâm thân được an lạc. Đó là niềm tin. Cũng như cô gái mơ lưng lên muốn lấy chồng, tin lấy chồng để cho tâm thân tôi được an lạc. Nên phải giữ trọn lành cái niềm tin đó. Còn nếu tôi tin cha mẹ tôi phải giữ trọn lành cái niềm tin đó. Cái niềm tin chính yêu chứ không phải niềm tin lệ thuộc. Không phải niềm tin lệ thuộc. Nó phải nương dựa, phải là chính yêu và với cái hành động cao cả. Mà hành động nào mình yêu, chính yêu cha mẹ mình. Khi người sanh mình ra, cái sanh là ông trời sanh, cái dưỡng dục, cái quan trọng, chịu khổ người phải chịu hành hạ, để nuôi mất, phải đi lừa gạt người này người kia người nọ để về nuôi mình, đó là hy sinh của người, thậm chí đi lừa gạt người ta để nuôi mình, cho mình ăn học, mình thấy cái hạnh hy sinh, thì mình tin yêu nơi hạnh hy sinh đó. Thì lúc đó cũng càng tin yêu hạnh hy sinh đó, mình mới lập lại hạnh hy sinh. Khi mà lập lại hạnh hy sinh cho chính mình, thì mình mới thấy rõ cái đạo của Trạm Phật. Phải có hiếu nghĩa, tận trung, tận hiếu, tận nghĩa là thấy đạo. Tối hậu là đạo. Nhưng mà trung hiếu nghĩa không có, làm gì có đạo.
Còn người đi tu thì đặt niềm tin
ở
đâu?
Người đi tu là phải ở trong cái đó ra mới đi tu. Nó phải trung, phải hiếu, phải nghĩa mới qua đạo. Nó phải đi từ giai đoạn một. Cho nên cũng người mà được đi tu hỏi cái lý lịch họ đâu có phản trách cha mẹ họ. Tại sao họ đi theo đạo? Vì họ muốn trọn lành đối với hiếu nghĩa cha mẹ. Họ biết rằng rốt cuộc chết đi phải chịu tội. Và sự liên hệ họ sống hiện tại là ăn cái đồng lõa bất chánh của cha mẹ. Ngày nay họ thấy rằng cái gì cũng là tội cho nên họ mới tu. Tu họ để trở về với quân mình, cứu độ họ và cứu độ luôn cha mẹ, chuộc cái tội đó. Người tu là thiệt thòi ở đời rất nhiều. Bị hàm quá, bị đủ thứ. Tất cả mọi đều phải chịu thiệt thòi. Hy sinh mới trả được cái gì. Mà trong cái thời gian tuổi trẻ mình chịu tu nữa, mình trả nhiều hơn nữa, có thừa là giúp cho cơ quyền thấp tổ
là ông bà cha mẹ. Càng liên làm nhiều chuyện đại phước đức nhiều chuyện nào thì càng hữu quyền thức tổ thì được cơ hội tu nhẹ hơn. Cũng phải tu cho không phải hưởng được đâu, mà hưởng một phần đó thôi, hưởng phần thích tâm để tự tu đi lên.
Tức là ở một giai đoạn mình phải đặt niềm tin lên cái lòng trung hiếu nghĩa của chính mình.
Của chính mình. Hỏi cho cha mẹ mình nuôi mình nè, nung nấu mình nè, lo sớm hôm lo cho mình. Rồi mình có sử dụng được cái nghĩa cử cao đẹp đó không? Thấy không? Mình thấy cha mẹ mình đó có hạnh hy sinh, mà hạnh hy sinh đó là do trời đất ban cái ân sáng suốt cho cha mẹ. Thấy không? Bây giờ mình phải trung thành với cái chân lý đó. Xíu thì phải làm sao? Phải nhẫn, phải hòa. Phải cứu khổ bao vui. Làm cho cha mẹ vui lòng.
Khi mình bị hàng quan là mình phải tin lên Thượng Đế hết rồi.
Không xin, phải chấp nhận.
Tin lên Thượng Đế.
Phải tin, phải chấp nhận. Đây là bài học. Đây là cơn điêu luyện. Đây là món quà quý. Hàm quan tôi mà tôi không có thích. Tôi lại thương yêu. Tôi thấy đây là một cơ hội cho tôi tiến hóa. Không phải là cái chuyện phá hoại. Nếu không có cái này, làm sao tôi biết dọn mình và tôi tiến lên một nấc nữa? Có cái hàm quan nó quý hơn. Người tu luôn luôn bị họ chửi mắng. Họ nói quan, chuyện không họ nói có. Chuyện có họ nói không. Tùy nên họ. Nhưng mình cũng quý họ vì nhờ họ mình lại giữ trọn vẹn niềm tin để tu hơn. Thấy không? Cái người tu đừng có sợ thiệt thòi. Cái gì của mình đâu thiệt thòi. Đến đây mở hai bàn tay không rồi một ngày nào đó đi với hai bàn tay. Ông tin thì dám ở già ăn chút, nó thấy mày tới đây mày ông răng rồi bây giờ mày cũng không răng mà đi về cho mày làm cái ông gì mà mày sinh danh mày đâu có sản. Có sản còn nặng hơn nữa.
Mỗi người được tự thức. Dù ở hoàn cảnh nào cũng sướng, nhưng mà được làm tâm đạo.
Thì mình thấy rõ, chứng minh rõ rồi, nhỏ tôi không răng, giờ không răng về là quê.
Có nhiều người chưa thích thì họ khổ thôi,
à,
cảnh nào cũng khổ.
Bởi vì họ ôm cái nghiệp, họ chưa rõ cái gì là nghiệp. Họ ôm, rồi họ tự họ đem họ xuống, đi xuống, xuống địa ngục thôi. Không có lên được, họ xuống với từng lớp thấp hơn. Rồi họ ra, họ tranh chấp lý luận nói bậy, rồi họ đâm ra mắc cỡ, hổ thẹn, rồi tự biện hộ lấy cái chuyện sai lầm của chính mình, càng đi xuống nữa, không chịu mở tâm. Cho nên nhiều người nó có những cái cơ hội rất quý tới với nó để cho nó hưởng, nhưng mà rốt cuộc rồi nó cũng từ chối, đó là cái tội nó cũng không ít, không phải chịu. Kiểu vô phương khu trở, vô phương khiếu nại. Luật trời đã quy định như vậy. Trước mắt nhân gian.
Cái đó cũng tùy trình độ thức của nó nữa chứ ta.
Tùy trình độ thức.
Nó không hiểu là sao nó biết nhận.
Nó không hiểu nhưng mà nó có cơ hội nhưng mà nó không nhận. Và nó đem vun bồi cái tâm tối nó. Thì vô phương khu trở.
Nhưng mà đâu
có tự đề lấy nó.
Nếu mà đem đến mà trong khi người ta chưa chuẩn bị thì. Nếu đó là cái phước.
Chuẩn bị
tôi cái gì cũng phải làm.
Trong cái tự nhiên, trong cái phước, nhưng mà cái phước tới mà nó không biết hưởng cái phước, nó không biết tận hưởng cái phước. Nó khước từ cái phước thì nó phải đi về cái khổ chứ bây giờ ai buộc nó đâu, chính nó buộc nó mà. Nó buộc nó chứ đâu phải người ta buộc nó, không có người nào có quyền buộc nó hết. Kể cả Thượng Đế nữa, Thượng Đế cho trọn lành hết mà. Cam, lúc nào họ biết con đường đạo là cao quý để trong lúc họ khổ. Họ thấy khổ, họ thấy bơ vơ. Họ mến đường đạo. Mà trong lúc họ cầu nguyện được đầy đủ rồi là họ đáp luôn nguồn đạo. Đó. Cho nên có cái điểm một vũ khí để cho chứng minh cho thấy. cho nên tôi nói nên tôi mới xạo. Nhưng mà điều đó tôi không dám làm. Tôi chỉ biết rằng trung thành với đạo pháp, dù chút nữa có chết thì nữa cũng càng. Tôi chỉ biết có cái đạo là cứu tôi, giải thoát cho tôi thôi. Cái khác tôi không có tin được. Cái sự quân bình của tôi là cái gì mà đẹp nhất cho trần gian đưa tới tôi cũng là đồ giả mà thôi. À, nhưng mà tôi không có phụ, tôi vẫn có cơ hội để cho tôi thức tâm mà thôi. Thì chỉ biết nhiều lắm.
Sự quân bình trong tâm thức mình mới là quan trọng.
Cái đó là quan trọng. Cái bề ngoài anh chứng gì, bề ngoài nó không có trường cứu với mình. Thấy không? Cái mình ôm chặt trong miệng mình, với chụp cái răng mà nó cũng ở với mình mà. Bây giờ mình ở với ai? À, có răng mà nó không chịu ở với mình. Nào giờ không đau mà tới lúc đó cũng rất là...
Cho nên người ta... Cái định luật mà kích động và phản động ở trong trời đất khiến cho người đối diện nhau và sự đối diện nhau đó này, thì nó cũng phải đi theo một cái luật quân bình đại đạo bên trên đó, khiến cho không có gì là thái quá, không có gì là bất cập này. Thì như vậy mới là đúng với lẽ trời, đúng với cái sự hiện hữu của Thượng Đế điều khiển tất cả.
Thì đúng như vậy đó, cho nên Thượng Đế đã cho một lần hơi thở, một lần cơ thể cấu trúc bởi siêu nhiên, một lần cơ hội để phán xét tối sáng, có thiếu gì đó. Nhưng mà người tưởng mình sáng, tưởng cái sáng này là của ta chứ không phải của ông trời. Nhiều đứa con nó tưởng là cái sáng này của tôi chứ không phải của cha tôi. Nhưng mà không có cha nó lấy gì có nó. Cho nên đạo người ta kêu mình phải có hiếu. Hiếu là tưởng lấy sự cao đẹp của người cha mình đã hy sinh cho mình. Cái đó là cái quan trọng. Mới thấy được sự siêu nhiên. Mà sự công bằng của Thượng Đế thì chỗ nào cũng đứa nào cũng thương hết. Ở trên mặt trời có chiếu chỗ nào mà bỏ chỗ nào đâu. Chiếu cho tất cả kia mà. Không xong cái công việc của mặt trời là nhỏ hẹp hơn hết. Không có lớn hơn bà ông trời đâu. Nhưng mà nó chiếu cho tất cả. Có hồi gì ông trời mà không chiếu cho mọi đứa con này. Thấy không? Nhưng mà cho nó sáng suốt để làm điều của Thượng Đế muốn. Và cho nó nên đời đời mãi mãi không có bị chết. Không có bị đau khổ. Nhưng mà nó không. Cái của ông không phải sướng, cái của tôi mới là sướng. Nó đóng hết một tình rồi. Nó đóng hết một lớp sáng suốt rồi. Thì nó chỉ còn vón vẹn trong một lớp sáng suốt đó. Nó xài không lâu thì nó sẽ bực bội. Cho nên tới tuổi già nó lại đổi tánh. Nó trở nên kỳ thị người này, kỳ thị người kia, kỳ thị nữa. Đó là nó bước vào trong bóng tối mà thôi. Thấy không? Nó bỏ trời, bỏ cha yêu dấu nó. Nó là một đứa con bất hiếu. Chỉ có bao nhiêu đó là mà tội. Mà tội ai làm, nó làm. Nó phải gánh như sao nhỉ? Thấy không? Đó là luật công bằng. Cái người làm tội thì mình phải gánh tội là luật công bằng. Có gì mà không có công bằng của Thượng Đế.
Nó phải chịu.
Nó phải chịu. À, cho nên con người ta luân hồi tại thế bao nhiêu kiếp. Cả ngàn kiếp cũng phải xuống lòng. Nó nhoi lên, trời lên rồi trục xuống, trời lên rồi trục xuống. Biết bao nhiêu kiếp. Cứ ở phạm vi đó không á. Cho nên cái đạo mà nắm được là quý lắm mà. Phải nắm nó mà đi. Thôi ổn. Có được chút của mình, chút của quý rồi, Bây giờ mình xuống bếp mà biết lấy cái này pha kia nấu cái nọ nó thành ra việc đó, rồi bữa sau mình lấy cái này pha kia nấu nọ nó thành ra việc kia. Mình làm thét nó nhiều món, mà chỉ trong khởi điểm có một mà thôi. Chân nhuế được một chút nào cũng một.
Làm sao biết mình là người tu cao, người tu lâu? Có phải tu lâu là tu cao không? Thì thầy cho rằng người tu xưng là tu cao là người sai. Nó bày không đúng. Người tu cả ngày cả thanh. Đó là người tu có dám xưng tu cao. Thật ra thanh tịnh nhẹ nhàng. Không có thể xưng ta cao hơn người khác. Còn người tu mình cho ta cao hơn người khác.
Thưa thầy, câu hỏi thứ hai là khi thầy chuyển hoặc là có một vị nào mà nhờ coi như là về nhận thức về điển quang cũng như là Đức Phật Quan Âm hoặc là các vị khác, thì thầy giả nào đến trình độ nào mới có thể biết được thầy đang nói chuyện qua vị nào?
Cái đó là khi anh trở về không thanh tịnh thì tự nhiên anh thấy rõ rồi. Cái này, cái người này nó tới với ông Tám khi không, ông chuyển giọng, ông nói về, cũng như là Quan Âm giáo dục một cách yêu thương. Thế chưa? Thì cái chân họ thuộc về đó, rồi phải lấy đó mà đắp bụng cho họ, họ mới thức tâm. Còn người đó nó hướng về Thượng Đế, hướng về sức mạnh của cả càn khôn vũ trụ, phải lấy đó đắp về đó. Cho nên, cái tư một thời gian, anh trở nên là gì? Cũng như cái post office, một trạm, để anh chuyển điện. Nhưng mà anh chuyển điện đó, anh có nhiệm vụ chuyển điện không? Anh có trình độ không? Và anh có phần sáng suốt không? Chứ mà ngồi mà chuyển điện mà chưa sáng suốt không được. Phải sáng suốt sử dụng là của người ta như thế nào, phải trả về nguyên căn đó, không có lộn xộn được. Những người làm việc đó thì làm việc đó, chứ không có bắt từ việc này mà đi qua việc kia là họ điên. À, cho nên nhiều người nhận được điện nói vậy nói bạ đã làm cho người ta điên cũng có nữa. Phải quay trình cái đó. À, mình phải xuất ra. Mình đi học một khóa trên đi. Rồi mình mới đi qua họ. Rồi họ mới được qua đầu phần sân.
Cảm ơn thầy.
Cảm ơn.
Kính thưa thầy, tới trình độ nào người tu mới có thể đi giúp được những người khác bằng tâm linh? Cái trình độ mà đi giúp người khác tự nhiên bề trên chuyện họ sẽ đến gặp chúng ta. Nhiều khi qua âm thanh phân giải và trình độ chúng ta khó thì tự nhiên họ sẽ đến với chúng ta. Lúc đó mới thấy rằng cái tầm khả năng chúng ta có thể sử dụng trong quần chúng, lúc đó chúng ta mới đi. Trình độ chúng ta đã có sự được. Cho nên không cần một người nào tại thế chứng minh, nhưng mà lời ăn tiếng nói và hành động chúng ta có thể ảnh hưởng được người khác. Lúc đó là bề trên cả ban ơn của chúng ta thì cứu độ chúng sinh.
Cho nên anh là một người đã đi tầm đạo và tìm từ thông thiên học và bây giờ bước tới vô vi. Thì anh đã đọc những lịch sử của những người thành đạo chưa? Những lịch sử của những người thành đạo là kiên nhẫn nhịn nhục mới thành đạo. Anh hiểu không? Còn vô vi, anh bước vô vô vi có nói rõ 3 năm anh bắt đầu thấy tánh. Bắt đầu anh thấy một số tánh hư tật xấu của anh rồi. Phải 3 năm, anh mới có 2 năm thôi. Nhưng mà cộng lại tu bao nhiêu giờ chưa thấm thía. Mà cái mấy chục năm anh sống ở thế gian này, kiếp này thôi đừng nói kiếp trước. Anh đã thâu thập biết bao nhiêu sự ô trượt trong nội tâm, sự ảo ảnh biết bao nhiêu chưa có thanh lập được. Mà mới có 2 năm thôi. Anh đợi xuất hồn, xuất vía như người khác. Nói người khác mới vô tu, tại sao người ta xuất hồn, tôi xuất vía? Tại sao anh tin những cái đó? Anh đã gặp họ xuất hồn chưa? Một cái anh chưa gặp, anh không tin. Anh ta nói xuất vía, anh đã thấy họ xuất vía. Anh không nên tin. Anh là người học khoa học. Anh cố gắng anh đi trên đường đi của anh, đi tới đích, anh bây giờ bắt đầu anh thấy trở lại với sự quân bình của tâm linh. rồi đây anh sẽ đạt tới sự toàn diện sáng suốt. Lúc đó anh nhìn người đó bằng cách nào? Lúc đó anh tự hiểu, tự kiểm, tự đi. Anh tu, anh không nên rồi. Tôi thấy người đó tu cao hơn tôi tu ít, tôi tu không đến đâu, tôi buồn. Cái đó là không phải được. Nếu tu là tôi đi tới con đường vô cùng tự cải tiến tâm linh tôi, thì từ giai đoạn một tôi phải tự kiểm, tự phê. Chứ tôi không nhìn qua một người nào. Người nào mới tu nói này nói kia nói đó, chuyện của họ. Trình độ không mua không bán. Nhiều người ta tu nhiều kiếp rồi, tới đó ta vừa nhắm mắt là ta cũng đi được vậy. Rồi làm sao mình lại đi theo người ta được? Cũng là con người vô trong trường mà thằng đó là học hạng A không à, mình thì học hạng C, hạng D, hạng chót. Tại sao? Mỗi cái trình độ khác nhau, trình độ không mua không bán. Khi trình độ của anh nắm vững trình độ của anh và anh cứ tiến tới, thì chắc chắn anh sẽ đạt tới mục đích thanh tịnh trước đã. Sau thanh tịnh là sáng suốt. Lúc đó anh mới chứng kiến người này nói thật, không có nói láo. Ở thế gian đọc sách nói láo thiên. Cho nên vô vi nó có mấy loại. Một loại vô vi thực hành không có nói chuyện, chỉ nhịn nhục làm thinh thôi. Một loại nói nhiều mà không hành được, vô vi lý thuyết. Anh thấy không? Mà cốt yếu là sự thực hành. Cho nên ngày hôm nay anh nhìn thấy tánh hư tật xấu cũng là quy. Trong lúc trước kia cha mẹ nói anh này kia anh không tin, bây giờ anh thấy là quy. Rồi đây anh sẽ thấy tràn gian đại hải những cái gì trong anh có. Anh mới xây dựng tới được rồi. Thì đã nắm chìa khóa rồi, chứ lần lượt đi. Trong cái nghiệp duyên của tâm thức chúng ta tự tháo gỡ mới mở tới. Chứ không phải tôi tu mới có 2 năm, tôi chấp chưa, ông kia mới vô, ông thấy chút hồn chút vía mà tôi không thấy gì hết. Không được. Cái đó là không được, không phải người tu. Người tu tôi thấy tôi chậm nhưng mà chắc tôi sẽ đi. Cương quyết, ý chí vô cùng tôi không bao giờ thay đổi. Thì tới một ngày đó tôi cũng ngộ đạo. Có người xưng nói rồi à, đem ba cái xe ra, thấy ba xe khác nhau, Mercedes mấy nó ráp cũng khác, Toyota khác, Bro khác. Nhưng mà ba cái xe nó cũng chạy tới chốn thôi. Mà ở đó mà cái phê cứ nói, tôi cũng xe mà sao tôi không có đẹp bằng Mercedes. Hai Mercedes thang là tôi không thanh bằng Toyota. Anh thấy không? Cho nên cái so sánh không có chạy cho người tu. Nhưng cái thực hành đó, đó là của người tu. Mà muốn lập cách mạng hay muốn làm chính trị cũng trong thực hành, chứ không phải nói mà không làm. Mới có 2 năm đó, không có khuyết. Đúng 2 năm, 3 năm mới thấy tánh hư thật xấu. Mà mới có 2 năm đã thấy một khía cạnh rồi, đâu có sai chỗ nào đâu. Anh thấy không? 3 năm mới tu đúng theo vậy, 3 năm mới thấy tâm tình rồi, thấy sự sai lầm của mình mới ăn năn hối cải. Tôi nói này là để ngừa cho anh sau này, anh cứ dòm người đó sao người ta khá hơn tôi. Không nên dòm thế đó, dòm vào lòng mình, thanh tịnh chưa? Thấy không?
Phật giáo nói là thuộc phẩm, có hạ phẩm, trung phẩm với thượng phẩm. Mà những người mà xuất gia là đương nhiên trung phẩm, còn tất cả những người mà còn ở trong cái gia đình đó là hạ sinh, trung sinh, lẫn thượng sinh. Nhưng mà trong cái cuốn Thiên Đàng Du Ký, Như Địa Ngục, Như Nhân Gian Du Ký thì nói rằng dù rằng đã đắc pháp nhưng mà vẫn đọa địa ngục như thường. Dù là lên tới thượng sinh, tức là bậc La Hán Phật rồi đó, mà cũng đọa địa ngục như thường, thì cái pháp của mình là tu để cầu giải thoát, nhưng mình không có tu cầu phước. Thì khi mình giải thoát rồi đó, thì mình có thoát ra khỏi ba cái ngũ phẩm này không, mình có bị đọa địa ngục nữa không?
Cái phương pháp này hành rất rõ ràng cho mọi người thấy. Khai mở bộ đầu, khai thâm ngũ tạng, thượng trung hạ, mà mỗi một giới có chín tịnh, mỗi một a rồi chín tượng chứ. Thấy không? 3, 9, 27. Và phải giải thoát hết những cái này. Cho nên mọi người tu thiền thấy tối nay tôi được thanh nhẹ, mai thì tôi thấy rộng lại. Đó, mình thấy mình làm chưa sắp. Cho nên phải giải quyết cái tình nào nó ra tình nấy rõ ràng. Cho nên chỉ có cái pháp luân thường chuyển nó mới khai mở. Quý vợ thật nó mới khai. Cho nên làm lần lần khi chúng ta đương sinh tại thế gian này, chúng ta gặp cái nghiệp tâm sống như ở địa ngục. Mình thấy mình đã hành hạ mình nhiều và bây giờ mình đã vươn lên và giải tỏa ra được. Mình nhìn nhận tội lỗi trong thân tâm của chúng mình. Ăn năn hối cải. Chịu tội, chấp nhận bất cứ gì tại đây. Cho nên trong này nó có nhiều tình số mà mình làm pháp luân thường chuyển trong đó nó kêu ra vậy đó. Ta đương nhiên mà sao làm như vậy? Phá vỡ tất cả những cái gì mà mất trật tự ở bên trong. Trở về với trật tự của thiên lý. Thành ra mình được xóa tội khi đương sinh và chịu hạnh. Còn cái đằng kia khi mình lấy lập hạnh để đi làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ, cái còn bên trong là không chịu sửa. Không có biết sửa bên trong này. Chỉ làm chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Thành ra nó có giai thoát ở thế gian. Còn cái người tu ở đây là khai mở cái giai thoát hoặc khai triển để trụ đảnh tất cả các cơ hội đi lên. Thì chính dương sinh tại thế gian mà được giải thoát được á, thì chứng minh mình được đi lên. Khi mình ngồi ở đây mà đi được đằng kia thì mới chứng minh mình được giải thoát. Thấy chưa? Mà còn trì trệ động loạn mình phải kiểm điểm lại cái sai lầm của mình và ăn năn hối cải. Không để đợi ngày xuống địa ngục hành tội. Cái cơ hội xuống địa ngục của những người mà cương quyết hành đó, rất ít. Những người cương quyết hành là chắc chắn là chỉ có đi lên. Trong lúc còn sống nó đi được mà. Nó không khi mà đợi chết mà nó xuống địa ngục đâu. Sao? Bởi vì nó thấy rằng nó giải quyết được cái hành vi nó cao. Nó hiểu rõ hơn. Bởi vì tôi đã hy sinh và tôi giúp đỡ được nhiều người và bản linh trong cơ tạng của tôi được khai triển thì tôi cảm thấy đạo ấp lúc nào cũng nhẹ. Và tôi giúp đỡ người ta vì ý lợi dụng cái cơ tạng tôi không khai triển. Hai cái nó có phù hợp thì lúc nào tôi cũng làm nặng chỉ chờ ngày xuống địa ngục. Cho nên làm phước của đời làm gì làm cũng qua địa ngục. Cho nên mấy người tu vô vi mà xuất ra được rồi thì đó, bây giờ mờ hồn lấy gì. Tu qua đáng chút rồi, thấy sợ quá, đưa đi lên. Vì nó đi quen rồi. Bề trên sử dụng cái phần nhẹ và giúp đỡ cho nó tiến qua. Cho nên những người tu mà khi cái lỗ mũi thanh nhẹ rồi, làm pháp luân thanh nhẹ, cơ tạng thanh nhẹ rồi. Một cái mùi hôi gì đi ngang là thấy chịu không được. Thấy rõ ràng. Mình thấy mình. Thấy cái cõi thanh sạch. Và tình nhiên mình đã sống ở trong cõi thanh sạch. Và mình nên thấy cái hồn của con người. Thì đó là con đường giải thoát. Chứng minh trong lúc mình còn sống. Chúng ta đợi chết rồi chứng minh. Mà tội mình phải trả. Cái tội vay trả thế gian phải trả. Khẩu nghiệp mình cũng phải trả.
Thưa ông Tám, giả sử mình niệm Phật nhiều hơn hay là mình Phật thiền nhiều hơn, nó có mau mau tiến được cái trình độ mà hòa nhập vô cái chấn động lực.
Cái hoàn cảnh của gia đình mình phải thích hợp với cái chuyện tu của mình luôn. Chứ không phải tôi ngồi tôi niệm Phật rồi chồng tôi nói cũng thèm trả lời, cái đó không được. Nói tôi phải làm sao cho nó vui trong gia đình tôi. Con tôi vui, chồng tôi vui, xã hội vui, tất cả mọi người vui, tự được vui. Mày hiểu chỗ đó. Cho nên cái tu của Bồ Tát là đời đạo sanh tu. Đâu có ngồi đó rồi sau này tôi thành Phật rồi tôi sẽ tận độ chúng sanh, cái đó chặt đường lối rồi. Không phải vậy, tôi vẫn tu và tôi vẫn sống ở trong đạo của Gia Ca, nhưng mà tâm tôi vẫn tịnh thì tôi đem sự sáng suốt, tôi đem đạo vào đời, đem đạo vào gia đình, đem đạo vào hạnh phúc thì Gia Ca của tôi, cho xã hội của tôi. Nó loài người đúng không? Chứ không phải trong cái đó. Đó, thì sung sướng lắm nha. Bởi vì con bây giờ có cơ năng đầy đủ, con có thiếu gì đâu con. Nha, con chỉ ra mở cái tâm vui và tất cả bạn lên trong cơ đạn đều vui. Mọi người thấy con vui, mọi người khác vui, nói gì đâu. Cái đó đạo là hồn nhiên, không phải chuyện ràng buộc, nếu bắt buộc là không phải đạo.
Yeah.
Bắt buộc không phải đạo.
Bạn đạo nêu lên câu hỏi này có ghi trong dấu ngoặc, vì sao là tôi là người mới tu, và câu hỏi cuối cùng trong ba câu hỏi của bạn đạo này cũng tương tự như câu trên là tu pháp vô vi có giới hạn không? Muốn biết tu tới khi nào đắc, có nghĩa là khi nào đạt đạo hay có license master vô vi?
Cái đó là tổ chức của đời, còn của đạo thì như bây giờ Hoàng Sony ra giảng như vậy đó. Các bạn là giáo sư chấm bon cho điểm phát bằng, chứ không phải Hoàng Sony đem bằng cho các bạn coi. Hoàng Sony cứ nói thao thao bất tuyệt, nó là thằng dốt mà bây giờ nó nói chuyện được là cứ việc mình cứ chấm bon đi. Còn nó ở trình độ nào, đó là đời mà thôi. Chứ không có dịu đạo, đạo là tự nhiên và hồn nhiên và bình đẳng, thương yêu và tha thứ mà thôi.
Hai câu hỏi kế tiếp tương tự nhau, con xin đọc luôn cả hai. Muốn kiếm người tu vô vi cao thì làm thế nào và thử thế nào mà biết được người đó có trình độ để học hỏi?
Trình độ không cao mà mình muốn kiếm trình độ cao của vô vi không có. Trình độ mình chưa biết, chưa tới biên giới của ông trời mà mình muốn gặp ông trời không, cái chuyện đó cũng không có. Đó là cái lầm tham dâm của con người, muốn tìm người vô vi. Người vô vi là tự nhiên và hồn nhiên, nó nằm ẩn trong tâm của các bạn, tự nhiên và hồn nhiên, đó là các bạn gặp được vô vi. Mà nếu các bạn còn xảo trá thêm bớt là không có vô vi, không có thêm bớt của vô vi được. Nguyên năng sẵn có của chính nó, chỉ phát triển của nó là trong tự nhiên và hồn nhiên mà thôi. Không có đem những cái ảo ảnh của ông Phật này, của ông Phật kia, không có xài. Chính nó là Phật rồi, nó phải phát triển, trở về thanh tịnh đại giác của chính nó.
Sao thầy, thì hỏi xem con nữa. Con đó là con tu cái này kiếm như là lùi. Thì cách đây 5-6 năm, thì con có xuất hồn xuất vía 2 lần. Rồi từ đó giờ không bao giờ có nữa. Là kiếm hay là lời?
Cái đó là người ta khuyến khích cho mình tu. Rồi bây giờ không bao giờ có xuất vía xuất hồn là anh muốn là không bao giờ có. Anh thấy không tiến không lùi là đạo Phật, là Phật tâm. Còn đòi tiến và sợ thụt lùi á, không phải tu theo Phật. Còn Phật là bất chấp tiến cũng như lùi, không cần biết. Chỉ trở về thanh tịnh thôi. Bây giờ anh mới kiểm điểm anh thanh tịnh không? Vợ chọc có buồn không? Con chọc có buồn không? Bạn chọc có buồn không? Mà mình hòa được với tất cả, mình thấy mình trở về với Phật tính rồi. Thấy chưa? Đó là tự kiểm rất rõ ràng. Còn nói tu về vô vi không cần biết tiến hay là tôi, cái đó không cần. Tình hay là đồng, cái đó là quan trọng.
Thưa Thầy, tu ở trình độ nào thì mới được vệ, giúp được hồn?
Tu ở một trình độ, tạm giới, tâm lực diệt lực, và học được diệt lực, như vậy. Cho nên chúng ta có cái pháp luân thường chuyển lễ tâm thai. Các bạn hít thanh khí điển cho càng không vũ trụ, thay rộng chủ vũ trụ. Thì tự nhiên nó sẽ mở, càng ngày nó mở rộng. Kiến thức càng rộng, vừa nhắm mắt là thấy mình đi, thì có gì đâu mà phải bận rộn.
Thưa ba, niệm Phật có nhiều tầng giới hay không? Nếu có thì mỗi khi bước qua một cái tầng giới mới, thì người tu có gặp khó khăn hay không? Trở ngại trồi sụp.
Có chứ. Người niệm Phật mới sơ niệm
thì nó mở ở đây cũng như cái bầu trời của cái tiểu thiên địa. Nó thấy nhiều sao, thấy mây, à, tươi đẹp, sung sướng, mặt mày nó lúc nào phấn khởi và tươi trẻ. Ngồi đâu nó nghĩ thì niệm Phật thì tâm cái chỗ này nó mở. Tức là cửa trời của tiểu thiên địa. Rồi đi lên tới trên cao nữa, nó niệm, nó rút tới cái đầu, nó chuyển cái đầu nó, thì lúc đó nó thấy rằng nó xuất ra đi ngoài. Nó thấy phạm vi rộng hơn. Rồi từ nó quy về đảnh lễ được Phật rồi Phật giới, lúc đó là khác. Nó thanh tịnh, những cái màn mỏng nhất của điển quang nó cũng có thể vượt qua được. Nhưng mà bây giờ tu mới niệm đây rồi thấy cái màn mỏng nhất của điển quang, thấy vậy mà qua không được. Thấy hình ảnh tám nó mà tới mấy chuyện ông tám không được. Là vì mình bị cái màn như thế. Cho nên niệm lên nó càng ngày càng lên cao. Càng ngày càng lên cao, lên mức cao thì tất cả đều gần mình. Tôi về. Mình thấy chỗ này không? Cho nên lên tới trên phải học về cái điểm. Ở bên trên Phật sự sẽ giáo dục. Mà ở đây tôi nói rồi, cái thằng bắt trước làm bậy thì trẻ không nói được cái đó. Cái phần đó là ở bên trên sẽ làm. Lên mình nó học khác. Cho nên tóm tắt nói cái giờ Nam Mô là sơ học, Thái Di là Pháp Luật, là Pháp Luật Thiên Định. Đó là tóm tắt. Ông Tư là tóm tắt đêm cũng nói như vậy. Nhưng mà trên thiên ta cũng chiếu khác nhau, không phải bao nhiêu đâu. Lúc đó là đi tới đâu chỉ dùng có cái khí giới tình thương đó mà phổ hóa tam giới, chỗ nào mình cũng tiến được, không bị kẹt nữa.
Mà tại sao có khi mình thấy như là mình đã đạt được sự thanh tịnh trong cái Nam Mô Đà Phật, nhưng mà lại có khi như là mình bị trồi sụp là sao?
Phải thử thách. Nếu không thử thách làm sao mà con chịu ôm khí giới đó. Bây giờ tôi thanh tịnh, tôi thấy tôi thanh tịnh hoàn toàn sung sướng. Nhưng mà chút nữa thử tôi nhau rồi. Tôi thử tôi ôm cái thanh tịnh đi trong cả một cuộc hành hương này không? Một cuộc hành hương phải có giấy đầy thử thách để chứng minh được sự thanh tịnh của hành giả. Còn nếu không có thử thách, đâu có chứng minh được sự thanh tịnh của hành giả.
Xin Thầy cho biết làm thế nào hành giả biết mình đã tiến đến cơ vi nhất tam giới thượng trung hạ trong bản thể.
Khi mà tiến tới cơ vi nhất thượng trung hạ là lúc nhắm mắt thì khí cùng trời đất xuất phát đi lên, không còn thấy thể xác nữa, mà chỉ thấy ánh sáng để tiến hóa đi tới mà thôi.
Làm sao để biết được trình độ của một hành giả vô vi, dù là người đó mới bắt đầu hay đã có tiến bộ?
Những người đã tu nhiều kiếp, họ mới ngộ được vô vi. Ngộ được vô vi là mình nhìn thấy họ mới tu mà mắt họ sáng, mặt họ tươi, là thấy họ thành tâm tu tiến. Của những người nó đã kiếp này, nhiều kiếp rồi, cái cơ thể được khai triển và nó có luồng điện riêng, nó nhận định được cái hào quang của đối phương, nhìn thấy đối phương tỏa đi tới đâu, là nó đó có căn duyên tốt từ tiên cốt đã hình thành tại thế gian, và cố gắng tu về pháp lý vô vi rồi mà thật sự giải thoát nhanh.